Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và nói: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn anh đừng có vào làng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi cha mẹ thấy con cái mình nó hư thì ta phải làm cái gì? Thấy, để tôi hỏi những người làm cha làm mẹ, ai là những người đã đang làm cha làm mẹ giơ tay? Đang làm cha làm mẹ đấy, tức là mình có con ấy. Hỏi làm cha làm mẹ không hiểu, ai có con mới chịu giơ tay? Rồi chưa? Rồi, chúng ta một trọng hai để chúc mừng những người được làm cha làm mẹ. Đó là cái phúc lớn lắm. Tại vì nếu mà anh chị em gặp những người mà đến đây, hai vợ chồng, thưa cha, chú con hiếm muộn 5 năm, chú con hiếm muộn 10 năm, chú con hiếm muộn 15 năm, mới thấy rằng họ khao khát có được những đứa con như thế nào. Mới thấy rằng là chúng ta được cái phúc làm cha làm mẹ nó như thế nào. Nhiều cặp vợ chồng họ khao khát lắm, thưa cha, thưa anh chị em, đến khẩn khoản nài xin thưa cha và thưa cha. Rồi đến lúc mà họ có được tin vui, thấy cái niềm vui của họ nó mừng lắm: thưa cha, con có tin vui rồi, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Thưa cha, con có tin vui rồi. Tin vui gì? Dạ, nhà con nó có thai rồi. Mừng lắm, thưa anh chị em. Thì khi mình có đứa con hạnh phúc lắm, mình phải thấy được rằng là những đứa con đó là ân huệ mà Chúa ban, phúc lộc Chúa ban. Những người hiếm muộn thực sự ra họ khao khát lắm, họ chưa được. Nhưng đồng thời bên cạnh đó lại cũng có rất nhiều trường hợp là người ta phá thai, ta không muốn làm cha, không muốn làm mẹ. Có những trường hợp vì bố mẹ bắt phải phá, có những trường hợp là vì họ không nuôi được thì họ phá, rồi có những trường hợp là vì họ không muốn sinh con thì họ phá, có những trường hợp là vì họ lo ăn chơi quá rồi họ phá, cứ đi chơi bời xong rồi có thai lại phá, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình được làm cha làm mẹ mà đứa con mình nó hư thì làm gì? Chị đã được mấy cháu? Chị được mấy cháu?
Dạ thưa cha, được 2 cháu.
Rồi khi mà nó hư thì chị làm gì?
Dạ thì con phải, thứ nhất con phải răng dạy con của con, mà con phải cầu nguyện.
Nó dạy nó bằng cách nào?
Dạ thưa cha, bây giờ con phải phỏ vấn cho Chúa, cầu nguyện cho Chúa, và con phải bày vẽ lại cho con của con.
Bày vẽ cho con của con, phó dừng cho Chúa. Rồi chúng ta ông có con chưa, làm bố chưa?
Dạ thưa cha có rồi.
Rồi bây giờ thằng con nó lười học, không học bài, làm gì nó?
Dạ thưa cha, nhờ con dạy nó không được, nhờ con đánh thế nè.
Rồi vậy nó không được thì còn đánh nó. Rồi rồi chị có con chưa hả? Nhí lên, chị có con chưa?
Dạ có rồi. Rồi
bây giờ nó hư chị đánh nó xong rồi chị làm gì?
Đấy, phải dạy bảo từng lời nói của mình.
Tôi nói là chị nó hư, chị dạy rồi chị đánh nó xong rồi chị thấy sao?
Thương.
Rồi chị thương hay ghét?
Thương cơ.
Mà chị đánh nó là chị ghét nó hay thương?
Dạ thương.
Sao thương nó sao đánh nó?
Tại nó hư nên phải đánh rồi. Tại lúc đấy nó hư thì lúc đấy bắt buộc phải đánh rồi. Nhưng mà đánh xong rồi lại phải thương.
Mà lúc đánh có thương không?
Có rồi.
Lúc thương có đánh không?
Có rồi.
Rồi cho mời cháu hoa tay thưa anh chị em. Rồi chúng ta thấy rằng là có nhiều người làm cha làm mẹ, mình không biết cách dạy con của mình, cũng có nhiều người không biết cách, rồi còn nuông chiều con mình quá. Mình dạy con mình hoặc là mình nuông chiều quá, hoặc là mình khắt khe quá, cả hai cũng không xong. Nuông quá, chiều quá, con hư tại, cháu hư tại. Có nhiều khi bố mẹ dạy dỗ con cái, ông bố thì đe, nhưng mà mẹ lại thương. Hồi nó bố vừa mới la cái nó chạy lại với mẹ thì thua rồi, nó chạy lại với mẹ. Nếu mà bố có con chưa, nếu mà chồng chị đánh con chị, nó chạy lại với chị rồi chị làm gì?
Thưa cha, là cháu mà tới con là phải khuyên bảo nó, rồi là để mà nghe lời bố mẹ.
Rồi có ôm nó bảo cứ lại đây với mẹ không?
Dạ dạ có cha.
Rồi có bảo là bố mày đánh thì cứ lại đây với tao không?
Dạ dạ không, nhưng mà con tới lại mẹ là con phải khuyên bảo nhà nó để nghe lời bố để khỏi hư.
Rồi có vỗ vỗ nó bảo tội nghiệp nó con quá không?
Dạ dạ thưa cha có con.
Rồi thì tiêu rồi. Vậy là tiêu rồi, rồi sau là nó cứ vậy thôi. Rồi bố nó đánh thì nó chạy lại mẹ, mẹ là tội nghiệp quá, rồi thương con quá, ôi có người, có những người mà làm mẹ đó, mà bố nó đánh xong rồi bênh con rồi mắng chồng, ông mà ông không đẻ ông không đau mà. Có không? Bà bênh mấy lần rồi? Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà không có sự thống nhất giữa cha với mẹ, một cách giáo dục, một cái phương pháp giáo dục, thì đứa con nó sẽ rất là tình, nó lành lắm. Cứ ai bênh nó là bắt đầu nó chạy tới, đúng không? Cứ ai bênh nó là nó chạy tới. Và nhất là khi mà có khách là nó hay làm nũng lắm, đúng không? Vì nó biết là cha là mẹ mà có khách mà đâu có mắng được, đâu có đe được, có dọa được. Cho nên là cứ có khách là nó đòi này đòi kia. Mình sợ khách quê mặt với khách thì phải chiều. Thôi, đi vô đi, lấy đi. Còn nít nó lành lắm thưa anh chị em. Vì thế mà những người làm cha làm mẹ không được cứng rắn quá. Cứng rắn quá đứa con nó sẽ lì đòn, nó sẽ chai và nó sẽ không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nhưng cũng không được nhu nhược quá, không được nuông chiều quá, nó đòi cái gì cũng cho. Tôi nói anh chị em đến đây là các em nó đòi bong bóng, đừng có cho nó bong bóng. Vì cái anh chị em mà cho nó một trái bong bóng thì cả cộng đoàn mình cứ phải nhìn cái bong bóng nó lắc là lắc léo khó chịu lắm. Mà khi một trái bong bóng nó bay rồi thì mấy đứa khác thấy bong bóng nó có chịu ngồi yên không? Thấy không? Má bong bóng, bố bong bóng, mẹ bong bóng, là con nít nó cứ đòi bong bóng theo là coi như mình thua luôn. Cả cộng đoàn nó trở thành cộng đoàn bong bóng. Cho nên anh chị em đến đây là nơi cầu nguyện. Mình đưa con mình tới để nó cầu nguyện, tập cho nó biết cầu nguyện, tập cho nó biết làm dấu, tập cho nó biết chào Chúa, tập cho nó biết chào Đức Mẹ, vân vân. Đấy, thưa anh chị em, mình tập cho nó ngay từ bé như vậy. Mà nếu mà nó hư, nếu mà nó không nghe, mình cũng phải đe, phải răn, phải đe. Chứ không phải thôi kệ nó còn bé. Có nhiều người quan niệm như thế này: thôi kệ nó còn bé rồi mới mốt lớn lên rồi dạy nó. Lớn lên còn dạy được nữa hay không? Thùa, bé không uốn thì cả gãy ngành. Cái cây này còn bé mà không uốn nó làm sao mà có được cái cây bông sai như thế này thưa anh chị em. Anh khỏe, anh bê cây đến cho mọi người coi. Bê lên. Anh chị em thấy người ta uốn nó mà đâu phải dễ, phải lấy cái dây kẽm nè. Uốn nó trước xong rồi cái cây nó phải theo cái dây kẽm đó, theo cái thế nào là nó phải theo thế đó. Thường nó mọc thẳng lên, nhưng mà tại sao nó rũ xuống được? Đâu phải tự nhiên nó rũ, mà đây là có cái dây kẽm nó kéo nó xuống. Nếu mà người làm cha này phải bảo thôi kệ nó, để nó lớn lên, cứ để nó tự nhiên nó lớn lên rồi dạy nó sau. Rồi bé đánh tội nghiệp, ôi tội nghiệp quá, ôi tội nghiệp. Cái cây này mà cứ tội nghiệp nó có cong xuống được như thế này không? Đâu có cong xuống được. Cho nên phải chấp nhận là đau chứ, chấp nhận uốn nắn mà. Uốn nắn cơ mà thưa anh chị em, phải uốn và nắn. Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy, cảm ơn con. Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy. Khi mà con người phạm tội, ta đọc trong sách Sáng Thế, khi mà con người phạm tội thì Thiên Chúa thấy hối tiếc vì đã dựng nên con người, thấy tội lỗi lan tràn trên mặt đất, và thấy con người suốt ngày toan tính chuyện xấu xa. Con ơi, con học bài không? Con không học, suốt ngày con toan tính chuyện xấu xa, hết nó chơi game. Bây giờ cái mà cha mẹ khổ nhất là game, đúng không? Cha mẹ khổ nhất là con nó mê game quá trời ơi. Nó suốt ngày nó game, không có game là nó khóc. Vì lý do là ngay từ bé mình đã thảy cho nó cái điện thoại di động rồi, vì nó không mê game mới lạ chứ. Bởi vì bây giờ cha mẹ đâu phải dỗ gì đâu, cứ cho nó cái điện thoại, cứ cho nó cái iPad, nó ngồi nó quệt. Tôi sang một gia đình mà thằng bé nó mới 3 tuổi, nó xài iPad còn lanh hơn tôi, nó còn chỉ cho tôi biết. Nó không biết chữ, nhưng mà nó nhìn cái nút nó biết, rồi bấm nút nào, mở nút nào, rồi chụp hình nút nào, rồi coi phim nút nào, nó còn chỉ cho tôi cơ mà. Mà cha ấn nút này nè, nó không có biết chữ, không biết gì cả. Thế mình chữ nghĩa đầy đầu mà chả biết đường mà ấn. Thì thưa anh chị em, bây giờ con cái nó dường như là nó bị kỹ thuật hóa, nó bị vi tính hóa rồi, nó bị máy móc hóa, cho nên suốt ngày nó chơi với máy móc nhiều hơn là chơi với bố mẹ, suốt ngày nó chơi với vi tính nhiều hơn là chơi với mẹ. Vì thế mà bố mẹ không có để ý, lúc nó lớn lên nó mê game là chuyện đương nhiên thôi. Lúc đó bảo cha ơi bây giờ cha ơi con nó mê game quá, bảo con cho nó chơi điện thoại bao giờ? Dạ con mới, nó mới đẻ được 6 tháng con cho nó chơi rồi. Thì bảo là 6 tuổi mà nó không mê mới lạ chứ. Thì ta thấy rõ ràng là trong cái hoàn cảnh gia đình ngày hôm nay đa số là phải đi làm, rồi đa số phải gửi vào nhà trẻ. Nếu được gặp được nhà trẻ nó tốt thì không sao, mà gặp nhà trẻ mà gặp mấy bà mấy cô mà cứ lấy nước sôi dội rồi lấy dép đập lên đầu rồi đủ thứ như là chúng ta thấy ấy, thì đáng thương cho con cái của mình lắm. Và đúng như là chị ấy nói là con đánh nhưng mà đánh xong rồi thì khóc. Chúa khi mà trừng phạt con người cho mưa đại hồng thủy, mưa lớn đại hồng thủy xuống xóa sạch tất cả mọi thứ trên mặt đất này, chỉ còn duy nhất chiếc tàu Noe với những sinh vật ở trong đó để cứu, để duy trì nòi giống, thì Thiên Chúa sau khi mà 40 ngày đêm lụt đại hồng thủy như vậy rồi, thì Thiên Chúa giống như là người làm cha, giống như là người mẹ thương đứa con của mình. Tội quá, bây giờ còn sống sót được có mấy đứa thôi, sạch hết rồi. Thì Thiên Chúa nói như thế này, thưa anh chị em, chúng ta nghe lòng thương xót của Chúa đây. Lòng thương xót của Chúa đây, ngay từ khởi thủy, ngay từ trong sách Sáng Thế đã có. Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon và Đức Chúa tự nhủ. Và cái lối văn như nhân, Thiên Chúa ngửi mùi thơm ngon. Cái cách diễn tả dùng ngôn ngữ của loài người để tả về Thiên Chúa là như vậy. Một Thiên Chúa gần gũi với con người. Một Thiên Chúa không phải là vô tri vô giác. Một Thiên Chúa không phải là vô cảm vô tâm. Nhưng một Thiên Chúa cũng biết rung, biết động, biết khóc, biết mủi lòng, biết hối hận, biết nuối tiếc và cũng biết ngửi mùi thơm. Ta thấy một Thiên Chúa dễ thương không? Một Thiên Chúa dễ thương không? Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là như thế đấy. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là cho người ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa gần gũi với con người lắm. Thiên Chúa ngửi mùi thơm của lễ người ta dâng lên cơ mà, thưa anh chị em. Và Thiên Chúa tự nhủ, ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Vì con người tội lỗi mà Thiên Chúa tiêu diệt cả đất đai, cả cây cỏ, cả chim muông này. Nhưng Thiên Chúa đã chạy lòng thương xót. Thiên Chúa đã chạy lòng thương xót và nhủ lòng, ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Tội nghiệp đất đai quá phải không? Tội nghiệp vũ trụ quá phải không? Vì tội lỗi con người mà nó bị tiêu diệt. Con chim, con cá, rồi cây cỏ nó có tội lỗi gì không? Có tội tình gì không? Có tội tình gì không? Tất cả là do con người. Tất cả là do con người. Con người thay vì sử dụng nó làm việc tốt thì lại dùng nó vào việc xấu. Vì sao? Thiên Chúa nói lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ. Thiên Chúa biết điều đó. Đáng lý ra đức công bằng thì phải trừng phạt, nhưng lòng thương xót thì Chúa nói ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Ta sẽ không còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Cho nên anh chị em mà cứ nghe người ta hù dọa là tối 3 ngày 3 đêm rồi thế này thế khác, bộ lòng thương xót của Chúa, Chúa hứa là Chúa không giữ lời sao? Chúa sẽ hứa là ta không còn hủy diệt mọi sinh vật như ta đã làm nữa cơ mà. Cho nên chúng ta có thể thấy chỗ này chỗ kia, bão lụt sóng thần rồi hạn hán mất mùa vân vân, chỉ là những ngọn roi mà bố mẹ phải đánh đứa con của mình. Nhưng này, chị đánh con của chị, nhưng mà có bao giờ chị bóc cổ cho nó chết không?
Không, không.
Anh đánh con của anh mà có bao giờ anh dí điện cho nó đi đời không?
Dạ không ạ.
Có không? Thì Thiên Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Thiên Chúa cho những tai họa xảy đến để cảnh cáo con người, để nhắc nhở con người hãy mau sám hối mà quay trở về. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ hủy diệt hết tất cả cái nhân loại này. Cho nên mỗi lần có những thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai, rồi người ta nói đến thế chiến thứ ba vân vân, là mỗi lần có những sự kiện Đức Mẹ hiện ra, rồi Đức Mẹ khóc, rồi mệnh lệnh của Đức Mẹ, rồi Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót mặc khải lòng thương xót cho nhân loại. Khi thấy nhân loại ngày hôm nay nguy cơ quá rồi, nó chiến tranh, nó hận thù, nó ghen ghét, nó chém giết nhau nguy cơ quá rồi, mà bây giờ gieo tai giáng họa xuống cho chúng nó thì tội nghiệp quá. Vì Chúa đã hứa ta sẽ không làm như vậy nữa cơ mà. Vậy thì bây giờ làm cách nào đây? Thế không? Người mẹ chẳng nhẽ bây giờ cứ đánh con mình đến chết hay sao? Nhưng người mẹ phải tìm cách nào đây để mà thương, để mà cứu, để mà uốn nắn đứa con của mình. Thôi gửi nó sang ma sơ, ví dụ như thế. Dù tốn kém hơn gửi bên ngoài cũng ráng gửi để cho nó tốt hơn, thí dụ như vậy. Hoặc là nợ mấy thì nợ cũng phải gửi con mình đi du học để cho nó có tương lai chẳng hạn. Hoặc là vất vả mấy thì vất vả cũng ráng cho con mình nó đi vô đại học để cho nó có tương lai, để cho nó có sự nghiệp, để cho nó đời sống nó đỡ khổ hơn. Cho nên có bằng cách này hay bằng cách nọ, bố mẹ phải giúp cho con mình nó tốt hơn, chứ không phải vì thế mà giết nó, bóc mũi cho nó chết cho rồi. Có những người làm cha làm mẹ tức quá mà thấy nó hư quá, tao biết vậy ngày xưa mày mới đẻ tao bóc mũi cho mày chết cho rồi. Có không? Có không? Tức quá thì nói như vậy thôi. Ngày xưa tôi nghịch lắm, mẹ tôi bảo tao biết vậy ngày xưa tao bóp mũi cho mày chết cho rồi. Mày qua mẹ chưa bóp, bây giờ còn sống. Thế thì đôi khi bố mẹ mắng con là như thế, tức quá mà. Thì Thiên Chúa cũng vậy. Cái lòng của cái con người này suốt ngày nó tính chuyện xấu xa. Tao dựng nên nó tốt vậy, nhưng mà bây giờ ma quỷ gieo vào đồng nó, đầu óc cho nó toàn là chuyện xấu xa, suốt ngày toan tính chuyện xấu xa. Nhưng Thiên Chúa hứa ta sẽ không còn sát hại mọi sinh vật. Bao lâu đất này còn thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm sẽ không ngừng đắp đổi. Bao lâu đất này còn thì mùa gieo thì có mùa, mùa gieo thì có mùa. Tao lên không biết gieo rồi thì làm cái gì à? Mùa gieo thì đến mùa, trời nóng thì tới trời, trời nóng trời nắng thì tới trời mưa, rồi còn trời lạnh thì tới trời nóng, rồi tiết hạ rồi đến tiết đông, ban ngày thì có ban đêm, nó không ngừng đắp đổi nhau. Anh xem tưởng tượng bây giờ cứ có những người bảo trời ơi con vất vả quá, mà nhiều việc quá không có thời giờ để mà làm, mong ước là sau ngày nó có kéo dài được 26 25 tiếng, ngày một ngày có bao nhiêu tiếng? 24 tiếng, mình chia làm 3 là 8 tiếng làm, 8 tiếng ăn, 8 tiếng ngủ. Nếu mình chia làm 3 thì mình ngủ phải 8 tiếng mới đủ đúng không? phải 8 tiếng. Rồi ăn có nghĩa là vừa làm nấu nấu, rồi chợ búa búa, rồi vân vân và vân vân, cho chuyện ăn. Còn 8 tiếng làm, thế thì có những người bảo 8 tiếng làm không đủ, giá một ngày nó có 26 tiếng đỡ quá. Lúc tôi bảo Chúa cho con ngày 30 tiếng còn ngon hơn, làm lòng thương xót Chúa được nhiều hơn. Mỗi ngày mà làm từ 3 giờ đến 7 giờ mới có mấy tiếng, ăn 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 có 4 tiếng. Mấy người bảo còn ít quá, rồi mà giảng mới có 50 phút bảo còn ít quá, giá Chúa cho giảng thêm. Mà giảng thêm trời lại tối anh chị em về không được. Thì ta thấy rằng là không, Thiên Chúa cho đâu nó vào đó cả. Mọi sự Chúa sắp xếp hết rồi. Có ngày thì có đêm, có nóng thì có lạnh. Để cứ đêm suốt thì sao? Có những người tham ngủ mà mới nhắm mắt cái trời đã sáng. Trời ơi trời sáng sớm quá, sao không, tối tối một tí. Tháng 5 chưa nằm đã, tháng 10 chưa cười đã. Đó, chúng ta thấy tháng 5 chưa nằm đã sáng là trời từ ngày dài hay ngày ngắn? Chưa nằm đã sáng là ngày ngày dài. Tháng 10 chưa cười đã tối là ngày ngắn. Chưa cười đã tối rồi cơ mà, là cái đêm nó dài, mùa đông đêm nó dài, cho nên ngủ nó sướng. Nhưng mà dù là ngủ sướng hay không ngủ sướng, tới giờ là cũng phải dậy, nghe chuông đồng hồ thì cũng phải thức. Có người nói trời ơi tức, tròn tức trà lắm. Cha làm con không có đi sang Mỹ được. Và ta làm gì con mà con không đi sang Mỹ được? Tại cha đó, sáng nay cha đánh chuông nhà thờ. Nó đánh chuông nhà thờ có ảnh hưởng gì chuyện mày đi Mỹ? Mày cứ đi Mỹ, giờ ta đánh chuông kệ tao, sẽ ảnh hưởng gì? Nhưng mà con đang sắp bước chân vào Mỹ rồi cha đánh chuông. Mà sao vậy? Thì con đang ngủ xong con mơ là con có visa đi Mỹ, con leo lên máy bay cất cánh và nó hạ xuống, vừa mới đáp xuống phi trường Mỹ, vừa mới vô trình visa thì chuông nhà thờ nó đổ, con đánh thức con dậy. Cha mà không đánh chuông trễ tí nữa là con vào Mỹ rồi. Còn mắng vốn tôi như vậy chứ đâu thế. Thì các anh chị em thấy là Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên Ngài hứa là sẽ không tiêu diệt con người nữa. Nhưng mà con người nó cứ trơ ra, con người suốt ngày toan tính chuyện gian ác. Ngay từ lúc còn nhỏ còn trẻ nó đã tính chuyện gian ác rồi. Nó đi đâu nó chỉ mưu mô sự gian ác thôi. Nó ở ngoài nó mưu mô gian ác rồi, vào trong nhà thờ có mưu mô gian ác không? Có không? Nhà chầu nó đặt mình thánh Chúa, mọi người quỳ chầu rồi ra về hết. Thấy thằng nó cứ nghi cứ quỳ suốt, hoặc thằng này đạo đức sốt sáng quá, nó chầu tới 8 giờ tối chưa thấy nó về, 9 giờ ra cất mình thánh, nó cất mất rồi. Nó cất mình thánh trước cha rồi. Nó vô toàn tính chuyện gian ác, ngày vào trong nhà thờ cũng tính chuyện gian ác. Rồi thùng xin khấn, thấy nó cứ gục đầu vào dưới chân Chúa. Chúa nó tưởng nó sốt sáng quá, cái áo gió nó che đi như vậy, nó phủ lên. Chúa thấy con bé nó khóc lóc, sốt sáng quá. Lúc mà nó lôi cổ nó dậy thì bên trong cái áo gió nó nguyên bọc tiền, nó moi từ trong cái thùng khấn nó lôi ra. Chúa thôi, thì vô đây cũng vẫn còn tính tôi chuyện gian ác mà. Thậm chí mà thư xin khấn đôi khi mà không cẩn thận nó cũng thu khấn rồi nó không bỏ vào thùng khấn, nó bỏ vào thùng gì? Nó bỏ vào thùng nào? Vào thùng túi. Bỏ túi đâu không chừng mưu tính chuyện gian ác, cho nên suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện xấu xa, trong chuyện của thánh, vật thánh, cái gì thánh nó cũng chẳng từ. Cho nên Chúa không chịu nổi, nhưng mà không thể nó đánh nó mãi không được, phạt nó mãi được. Vậy thì cho con của Ngài là Đức Giêsu đến đền thay tội lỗi nhân loại, chết thay cho tội nhân loại, máu Ngài đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại, đền hết tất cả tội lỗi của nhân loại một lần cho tất cả. Và những ai đón nhận lòng thương xót của Chúa, những ai đón nhận Đức Giêsu Kitô thì được ơn cứu độ. Mà đón nhận Đức Giêsu Kitô được ơn cứu độ, tin vào Đức Giêsu Kitô có nghĩa là để cho cuộc đời của mình để Đức Giêsu Kitô Ngài làm Chúa, Ngài làm chủ, để Ngài mở mắt linh hồn của mình ra, để mình nhận biết con người thật của mình như thế nào, để Ngài mở mắt tâm hồn của mình ra, để nhận biết những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho mình như thế nào. Mắt chúng ta mở nhưng mà có khi không nhìn thấy. Mắt chúng ta mở nhưng mà không nhìn thấy. Có ông bác sĩ giáo sư sắp ra trường cho học, cho các bác sĩ sắp ra trường thi tốt nghiệp, ông cho một cái đề tài để anh chị em chịu khó quan sát, tôi làm sao thì phải làm như vậy. Thì bảo vâng, làm sao thì phải làm như vậy. Thì ông lấy một cái đĩa phân bò, đĩa phân bò còn đang thơm phức, đĩa phân bò. Ông lấy ngón tay, ông chấm vào cái đĩa phân bò, ông đưa lên, ông mút chụt một phát. Mấy cô sinh viên sắp ra trường, bác sĩ sắp ra trường, thấy ông chấm, ông mút nôn mẹ sợ quá, bảo bây giờ ai không làm không được ra trường. Thế là ông nào, cậu nào, sinh viên nào cũng sắp ra trường cũng lên ráng lấy tay chấm phân bò và đưa lên, chấm phân bò đưa lên, chấm phân bò đưa lên. Ông ấy đứng, ông cứ quan sát, ông cứ đứng cười, mà những người ở kia thì nước mắt nước mũi chảy ra vì phân bò nếm bao giờ chưa. Lại có người bảo nếm thử một lần cho biết. Thì nếm phân bò. Khi ông ấy xong rồi, ông ấy thấy cảm giác thế nào? Ai khủng khiếp quá, ghê quá. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nếm phân bò, mà bây giờ thầy bắt nếm phân bò như vậy, khủng khiếp quá. Ra nó nôn mửa rồi súc miệng các thứ. Ông bảo quan sát lại, mắt nhìn cho rõ, nhìn cho rõ. Ông lại lấy đĩa phân bò. Tại sao các trò nếm mà các trò ghê tởm, tôi nếm tôi không ghê tởm, nhìn cho kỹ. Ai có đĩa phân bò đưa lên đây, tôi nếm cho mà coi. Sư bà này lại oẹ oẹ, đứa nếm đưa phân bò tôi nếm cho mà coi, có đĩa phân bò nào không? Ai có không? Ai có đĩa phân bò nào không? Có không? Còn đưa cái đĩa đây cha. Đưa đĩa phân bò, mà đây không phải đĩa phân bò, đưa cái đĩa đây. Ví dụ đây là cái đĩa đây, nhìn cho kỹ. Bé kia ra đi cầm đây con, cầm tao nếm cho mày coi. Ông nói đây nhìn kỹ nha, giấm. Ông ấy chấm tay, ông ấy chấm tay chỏ, ông nếm ngón giữa. Mấy người tưởng là ông nếm với ngón trỏ, đâu có, chấm ngón trỏ mà nếm ngón giữa. Cho nên có mắt mà không nhìn, có mắt mà không nhìn, có nhìn cũng không thấy, vì mình không chịu quan sát. Bài tin mừng ngày hôm nay, người ta dẫn đến Đức Giêsu một người mù và xin Chúa sờ chạm đến người ấy. Ta thấy việc chữa lành của Chúa Giêsu thường là có sự sờ chạm. Chúa cho con người ta tiếp xúc cá nhân với Chúa. Chúa có thể chữa không cần sờ chạm được không? Được chứ. Chúa nói một lời hết được không? Được. Chúa nhiều lần Chúa chữa mà. Ông về đi, con ông được khỏi đó. Chúa có cần phải đến sờ chạm ông? Không. Nhưng mà nhiều lần Chúa muốn sờ chạm đến người ấy, để cho người ấy thấy một Thiên Chúa rất gần gũi, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, là một Thiên Chúa tiếp xúc với con người. Cho nên Chúa sờ chạm đến người ấy. Nhưng Đức Giêsu có chữa tại chỗ không? Đức Giêsu có chữa tại chỗ không? Trả lời, Đức Giêsu có chữa tại chỗ không? Đức Giêsu có chữa tại chỗ không? Đức Giêsu có chữa tại chỗ không? Chả chịu nghe cho rõ. Thế nhưng có tay mà chịu nghe lời Chúa cho từng câu từng chữ. Đức Giêsu dắt người mù ấy. Đức Giêsu dắt người mù ấy. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại cứ mở mở. Đây là người mù, người ta xin Đức Giêsu sờ chạm vào anh để mà chữa, nhưng Đức Giêsu không chữa tại chỗ mà dắt anh ấy đi ra khỏi làng. Thằng này vấp là đúng, tôi cố tình cho nó vấp mà nó vấp thật, chứ không mà hé hé mắt là không vấp, nên nó mù thật rồi, nó mới vấp, nó không mù là nó không vấp, này thành thật. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đưa anh ấy ra khỏi làng và chữa lần thứ nhất, anh ấy mở mắt ra thấy gì không?
Dạ có thấy ạ.
Thấy cái gì?
Dạ rất đông người ạ.
Rất đông người mà còn thấy mờ chưa rõ, thấy người ta đi lại lại. Đức Giêsu lại sờ đến lần thứ hai, mở mắt ra thấy gì không?
Dạ rất là còn ngoài kia còn đông hơn nữa.
Ồ, trời ơi, chào phó thầy, thưa anh chị em. Rồi lần thứ hai là thấy rất rõ, thấy tỏ tường. Anh chị em thấy có khi mắt chúng ta có mà không thấy rõ, phải được Chúa sờ chạm. Chúa mở mắt tâm hồn mình, mà Chúa mở từ từ. Mở lần thứ nhất chưa thấy, mở lần thứ hai thấy rõ hơn. Anh chị em đến lòng thương xót Chúa, có khi một lần chưa thấy ảnh hưởng gì cả, lần thứ hai chưa thấy gì cả, lần thứ ba hơi hơi, lần thứ bốn bắt đầu cảm, lần thứ năm bắt đầu xúc động, lần thứ sáu bắt đầu thích, lần thứ bảy bắt đầu nghiền. Nó cứ từ từ như vậy. Con đến đây được mấy lần?
Dạ con đến đây lần hai ạ.
Lần thứ hai giống người mù lần thứ hai. Rồi con được ơn gì này? Nói cho mọi người nghe.
Dạ con đến đây hôm nay để làm chứng cho con gái của con đã được Chúa chữa lành.
Bế nó lên, bế lên.
Dạ lên đây con.
Bế lên, bế nó lên, bế nó lên. Dắt lên. Con là gì? Mẹ, đấy cả mẹ, mẹ không đưa lên, mẹ đưa nó lên. Cả bố cả mẹ lên. Rồi con nói cho mọi người coi, con đứng luôn xuống. Đứng luôn xuống chứ hết nó. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi đứa con của con nó được ơn chữa lành như thế nào, có tên gì?
Con bé của con là Maria Trần Thị Phương Thảo.
Ừ, bao nhiêu
tuổi? Cháu năm nay sang tuổi tròn 9 tuổi ạ.
Rồi, nó được ơn như thế nào, vắn tắt cho mọi người biết nó như thế nào.
Lúc nhỏ thì cháu sinh ra được 4 ký mốt. Sau đó thì theo kinh nghiệm dân gian thì họ bảo là bị ban khỉ xài mòn.
Hơi bị cái gì?
Ban khỉ xài mòn.
Ban khỉ xài mòn.
Yeah.
Món này món ăn lạ nha. Ban khỉ xài mòn. Thôi khỏi. Giấy gì, giấy gì?
Con muốn đọc cho văn hơn không ạ? Thì con kể một chút thì bị ảnh hưởng hơi bốc mộ của hai nghĩa địa Kim Phát và Kim Thành. Đâu khoảng gần 1.000 những cái mộ họ bốc chuyển mộ, và nhà con làm may thì có một số người họ bỏ thai, phá thai, họ hay vào nhà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Còn Tây y thì bảo là bị phản ứng thuốc Tây.
Và đi lưu vào đây, đi vào đây, mắt sáng rồi lưu vào đây một tí. Đây con, bé lên đứng đây con. Bé đứng trên này. Bé đứng trên này. Anh. Dạ. Đứng lên cho, bé đứng lên. Rồi, rồi con nói tiếp.
Dạ. Còn Tây y thì nói là bà phản ứng thuốc Tây và do hàng xóm xịt thuốc cỏ quá nặng. Sau khi con đã đem chữa chạy từ lúc 7 tháng tuổi cho tới 8 năm liền. Thì khi đã lên cháu nó lên được gần 10 ký, là 20 ký, 17 ký, thì hàng xóm xịt thuốc cỏ quá nặng. Thì cháu ói liên tiếp gần 10 ngày, coi như người không còn gì nữa. Và khi vào Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thì còn 0,6% máu. Sau đó con không còn biết chạy đi đâu nữa. Thì từ lúc nhỏ tới lúc lớn thì kinh nghiệm của tất cả bác sĩ Đông y Tây y đều nói rằng chỉ có Chúa mới chữa được, còn loài người thì chịu. Con cũng đành bó tay và chỉ biết đến các hội dòng đổi Đức Mẹ và các cha các thầy. Và sau đó thì khi còn 0,6, cháu còn 0,6% máu ở Nhi Đồng 1 Hồ Chí Minh thì bệnh viện tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã trả về, bảo về máy bay kẻo không kịp. Thì con kiếm được một số điện thoại của anh Châu. Hôm trước là con gặp cha ở Tân Quỳ, Tân Quý. Đó là lần đầu. Lần thứ hai con đi Honda lên đây, và đây là lần ba con gặp cha. Và một lần con gặp cha ở Kim Phát lô 13 nữa, là gặp cha 4 lần. Thì trong khi đó thì cha đặt tay lên đầu con, cha cầu nguyện gì thì con không biết. Thì sau đó con về Nhi Đồng 1 Hồ Chí Minh thì con cũng chỉ học và thôi. Thì nghĩ đại thì cũng đặt tay đại lên đầu cháu và kêu tên cực trọng 3 lần. Thì sau đó con chỉ nhờ cho bác sĩ, và không biết bao nhiêu lần Đông y Tây y họ đều đã chê rồi. Con chỉ nhờ rằng xin cứ chữa cho cháu và cắt thuốc cho cháu, cháu uống sẽ khỏi. Khi con nghĩ lại thì cái câu đấy không phải là con nói, mà hình như ai nói. Thì sau khi con về thì chưa đầy 24 tiếng đồng hồ thì bác sĩ này bảo cháu trở lại bình thường. Và tiếp tục sau khi đó về đến qua đến tháng 9 thì bà con lại bàn bảo cho qua bệnh viện Nhi Bạch Mai, Bạch Mai để chuyển qua Nhi Trung ương. Thì cuối cùng thì họ chỉ bảo họ làm lấy 7 lần xét nghiệm và một lần lấy tủy, là mỗi một lần đấy như vậy là chia thành 4 lần xét nghiệm thành 32 xét nghiệm, và có 2 xét nghiệm mang qua nước ngoài thì họ cũng không tìm ra kết quả gì. Họ chỉ bảo có phải là người Công giáo không, vậy thì Chúa Trời cứu rồi. Còn những người thầy thuốc Đông y cao nhất có bảng vàng danh dự như ông Anh Duẩn học từ Trung Hoa về, thì họ cũng chỉ bảo chỉ có cầu Chúa thôi, còn đại gia hay là nhà giàu hay thầy thuốc họ bảo gia đình tôi cũng đành phải chịu thôi. Thì tóm lại tất cả cũng nhờ hồng ân Thiên Chúa, con không biết lấy gì tri ân và cảm tạ cha, các linh hồn hay các hội dòng, các cha xứ sở tại Kim Phát của chúng con thuộc địa phận Ban Mê Thuột, rồi nhất là cha đây Du Xe Thánh Thể đây, và tất cả nhất là hội dòng của lòng Chúa thương xót, và tất cả các lời đã hết sức cầu nguyện bằng mọi hình thác thức, và đã Chúa đã nhận lời và Chúa đã chữa lành cho con. Con còn khoa học thì không thể giải thích được ạ. Dạ con xin thích.
Bé tên gì?
Cha đặt tay cho con cái hôm mà con về đây á.
Con nên nó phải tức đây là con là mẹ nó hả?
Cha đặt tay cho con là được về 7 ngày thì tóc con tự biến đổi luôn.
Làm sao nó lão lại?
Tóc thẳng thành tóc quăn luôn cha.
Tóc thẳng thành tóc quăn. Và bé
là thế này, khi còn 0.6% máu cha, thì con cũng xin thưa với cha với này quý vị ông bà hội đồng như thế này này, khi còn 0.6% máu và tất cả một số đại gia từ ngã tư Bảy Hiền hết đất nước Việt Nam thường thay máu thì không được, nhưng mà cháu Maria Trần Thị Phương Thảo này thì đúng là khi truyền máu thì bịch máu trên này khô, thì lúc đó con chạy đến cha. Đấy, con chạy xe thì cha đặt tay lên đầu con, rồi con về thì con cũng biết gì, con cũng chỉ học gọi là với 7/10 thôi, con gốc Ninh Bình mà, thì con cũng đặt tay lên thì kêu xin thôi Chúa chữa lành. Thế thì sau cái đó thì cái số máu con người thường ta là 2 lít rưỡi hoặc 3 lít rưỡi, mà con trong bé chỉ còn có 0.6 thôi, thì còn gì để nói nữa. Thì mọi chuyện từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn thì nam phụ não ấu đông tây y họ chỉ bảo chỉ có ông trời và Chúa chữa thôi, còn thì đúng vậy.
Bé nói cho con tên là gì?
Con tên Maria Trần Thị Phương Thảo.
Con bao nhiêu tuổi? Con mấy tuổi?
9 tuổi.
Nói to lên, mấy tuổi? Mạnh dạ lên.
Sợ.
Thưa anh chị em, bé Thảo đây 9 tuổi đây đang đứng ở trước mặt chúng ta. Mà anh chị em thấy Chúa đã chữa cho bé được như thế này đây, đang đứng ở trước mặt anh chị em. Đây là một cái điều kỳ diệu chỉ có Chúa làm. Tất cả những nhà bác sĩ, tất cả những bác sĩ, tất cả những nhà khoa học, tất cả những người đều nhận rằng là không thể nào làm gì được hơn được. Đây con cứ ra đứng giữa cho mọi người thấy rõ. Anh chị em thấy không ạ? Hallelujah. Rồi bây giờ bé lại lấy một món quà của lòng thương xót Chúa tặng cho con, lấy cái máy 500 bài giảng. Rồi con lại con lấy, còn lại con nhận món quà của Chúa dành cho con. Rồi con lại con nhận món quà đi. Rồi cúi xuống lấy đi con, lấy mạnh dạn lên, cúi xuống. Rồi cầm lên mạnh dạn lên. Để thưa anh chị em, chỉ có Chúa mới làm được những điều kỳ diệu thôi. Hôm nay cả vợ chồng dắt đứa con lên đây để tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Chúa đã mở mắt tâm hồn của mọi người chúng ta ra để thấy được đây là quyền năng của Chúa. Còn nếu mà con mắt tâm hồn mình không mở ra, mình chỉ bảo là may là hay không bằng hên, rồi thì là thôi thì là hên thôi. Nhưng mà phải mở được con mắt linh hồn, mở được con mắt đức tin mới nhận thấy, như là anh nói, chính những người bác sĩ, những người mà cao tay ấn nhất cũng bảo rằng là chỉ có trời cứu, chỉ có Chúa cứu mà thôi, chứ bàn tay con người không thể làm gì được. Hallelujah. Rồi, dân này chúng con về chỗ. Còn con, sao con bị mù bao nhiêu năm?
Dạ con thưa cha, con trước đây con cũng lang thang. Thế nhưng mà con thưa cha, con biết con là Giuse Maria Vũ Mạnh Tráng, con đang định cư tại Canada, con có vợ và 3 con. Thì con đã biết.
Dạ, con bao nhiêu tuổi?
Dạ có, con 39 tuổi.
Rồi, một người từ Canada về, con chia sẻ cho mọi người biết con được Chúa đụng chạm, Chúa mở mắt linh hồn của con để con nhận biết con người thật của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con biết tới lòng thương xót của Chúa vào năm 1997. Con không biết là ai, con không nhớ rõ là ai đã tặng cho con cuốn sách này này. Đấy, và con tự nhiên con đọc thì lúc đấy không có ai biết đến lòng thương xót Chúa cả. Mà con đọc con thấy kinh hay quá. Thế là con mới photo ra con đọc. Xong rồi con photo, con trao cho những người thân quen. Thế rồi con cứ âm thầm, con cầu nguyện. Và suốt bao nhiêu năm, và sau này đến năm 2000, thì con thấy là lúc đấy Thánh nữ Phosina chỉ là, ở đây viết Ngài chỉ mới là bậc tôi tá thôi, tức là đầy tớ Chúa. Thì sau những cái năm tháng con âm thầm, con cầu nguyện như thế, thì đến lúc mà con nghe thấy Đức Thánh Cha đã phong Thánh nữ Phosina lên bậc hiển thánh và ấn định ngày kính lòng thương xót Chúa, thì con thấy mừng quá, mình đã đi đúng đường. Thế thì trong suốt những cái thời gian như thế thì con người con rất là yếu đuối đấy, nhưng mà Chúa cứu con rất nhiều lần. Và Chúa chữa lành cho mẹ của con bị tai biến. Bị tai biến khi mà ngã ra, ngã ngửa ra. Thì lúc đấy con bế lên, con bảo ôi thầy Chúa xin cứu mẹ con. Thế thì con đưa lên nhà thương. Thế rồi con cứ lần chuỗi lòng thương xót thôi. Con bảo cứ tín thác vào Chúa, lần chuỗi lòng thương xót. Đến khi mà đưa đến nhà thương Chợ Rẫy, Chợ Rẫy bảo máu những 20, 20 mấy. Thế thì con thấy có thánh giá đó, thì con cứ cầu nguyện, cứ tín thác vào lòng thương xót Chúa. Và đưa bệnh viện Chợ Rẫy chuyển thẳng về bệnh viện 115. Thế con cũng cứ cầu nguyện. Thế là đến lúc bác sĩ từ từ mẹ con khỏe lại. Và bác sĩ bảo đúng là một điều kỳ diệu, chứ không thể nào mà bị ngã ngửa đập đầu xuống ngửa này mà lại bây giờ lại tỉnh lại. Thì mẹ con bị cách đây là 5 năm mà bây giờ vẫn khỏe. Nay là bà được 76 tuổi. Thế thì còn bản thân con là khi mà con qua Canada cách đây năm 2009 thì con đi làm tại Canada có một mình thôi. Lúc đấy vợ và hai con vẫn ở nhà. Thì con làm ở tiệm rượu. Ở tiệm rượu tức là bán rượu á. Thì hôm đấy lúc mà nửa đêm con sau khi mà đóng cửa hết rồi đi ra thì gặp một cô gái rất là trẻ đẹp. Cô gái Tây trẻ đẹp, cô ấy bảo là mày cho tao mượn cái điện thoại được không? Thế con cũng cho mượn điện thoại. Thế cô đứng cô khóc lóc rồi cô bảo bây giờ tao buồn quá, bây giờ tao vừa mới đi ba về, nhưng mà bạn bè đó thì nó ngủ hết rồi. Thế là cô mới rủ con bảo bây giờ mày có đồng ý thì đi với mày cho nó vui.
Đi đâu?
Thế đi về nhà con đấy, tại vì con ở đằng sau chỗ tiệm rượu thôi. Mà quý vị biết là ở bên Canada vào mùa đông là trời lạnh âm 20-30 độ. Thì lúc đấy con cảm thấy cô đơn lắm, tại một mình mà. Đấy, cô đơn rồi buồn lắm, lúc mà qua đấy không có vợ con gì cả. Rồi mình, thế mình cũng mủi lòng. Mình dẫn cô ấy thì đi được mấy lốc đường, đi được 3 lốc đường. Thì tới gần tới chỗ đấy nó lại ngay đi trước nhà thờ. Đấy con mới giật mình lại, con bảo thôi bây giờ mày đi về đi chứ tao giờ tao mai tao phải đi làm sớm rồi chứ. Tại vì mình nghĩ đến Chúa rồi đến vợ con thì mình mới hoảng hốt. Thế là thôi mình cũng ôm cô ấy chúc lành cho cô ấy. Thôi thì vậy. Chính Chúa đã đánh thức cho con. Chính Chúa đánh thức cho con và cứu con trong cái đợt đấy. Rồi lần nếu mà con mà sa ngã thì chắc chắn là con không có được một gia đình hạnh phúc mà vợ và hai con. Sau khi mà qua định cư Canada, vợ con mới được định cư được 2 năm. Thì sau khi qua đấy đó, quý vị biết là con có 2 con gái, xong rồi con cứ ước mong lại có được con trai, cầu xin lòng thương xót Chúa. Thế con cũng kêu cầu, Thế rồi sau ba mấy lần con về trở lại nước, mấy lần bình thường nhưng mà cũng không có bầu. Đến lúc mà Chúa đã sắp đặt, con thấy điều kỳ diệu, Chúa sắp đặt cho con vừa mới bước tới Canada khoảng được một tháng là vợ con có bầu và đã sinh được một cậu con trai rất là khỏe mạnh, mà nay đã được hơn một tuổi. Đấy là hồng ân mà Chúa ban cho con rất là nhiều.
Rồi sao mà hôm nay anh biết được giáo điểm tin mừng từ Canada anh bay về Việt Nam, mà từ Việt Nam anh bay đến đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa tại giáo điểm tin mừng này?
Con thì con luôn luôn theo dõi lòng thương xót của Chúa trên trang mạng của cha. Đấy, ngày nào con cũng nghe cha giảng trên mạng hết, coi trên YouTube. Rồi đến lúc mà vừa mới đi làm ra, đi lên xe cái là bật lòng thương xót của Chúa lên nghe, rồi là lần chuỗi cho tới nhà thì thôi. Mà con vợ con cũng vậy, là nếu con ở nhà là con cứ bắt đúng 3 giờ chiều là lần chuỗi thương xót. Còn nếu mà con đi làm thì con cũng nhớ đến 3 giờ chiều, con nhớ đến, con phone về cho vợ, phone về bảo mấy đứa đọc lòng thương xót chưa. Thế là con lại nhắc nhở, mà con cảm thấy rằng là hạnh phúc lắm. Và có một lần nữa Chúa lại cứu con, mà lần đó là cũng là vợ con đã qua rồi. Thế thì hôm đấy đi ra ngoài tiệm cũng vừa mới chuẩn bị đề xe lên á, thì cái này chắc vợ con chưa biết, con kể. Thế là con vừa mới đề xe lên thì có cô gái tây trắng đàng hoàng đến hỏi, bảo cho mày cho quá giang về xe được không, chứ giờ tao ở tỉnh khác tao qua, tao ở thành phố khác tao qua thì bây giờ không có xe, giờ xe bớt cũng hết rồi. Đó, thì mình cứ thương người ấy thì cứ ok thì cứ lên. Thế thì thực sự ra lúc đấy á, trong con người của mình nó yếu đuối lắm. Mình thực sự ra là mình muốn phạm tội với cô ta để thử xem nó như thế nào. Thế nhưng mà con chở đi. Đấy, con cũng chở đi rồi nói chuyện, mà đúng cô ta cũng ngồi lên xe là cô ta cám dỗ, chạy vòng vòng đến lúc mà chạy đến cái chỗ kia, cái con mới dừng xe lại. Thế thì nói chuyện một hồi, nhưng mà trong thâm tâm, trong mãnh lực, đúng là lòng thương, con nghĩ là lòng thương xót của Chúa luôn luôn gìn giữ và cứu con khi mà mình gần chạm đến sự tội, sự yếu đuối của con người, và Chúa cho thấy mình thực sự là mỏng giòn, nay đang đọc kinh suốt sáng nhưng mà có thể là phạm tội liền. Thế thì lúc đấy là Chúa tỉnh thức, Chúa đúng là cái cô này cô cũng giờ dẫm nhưng mà con nhưng mà đúng là Chúa giữ gìn con. Thế là Chúa, cái con mới bảo thôi bây giờ mày đi đâu. Thế nó chỉ lại, thôi cho tao vào casino. Thế nó mới rủ con, mà có vào casino không? Bảo thôi, tao giờ 2 giờ sáng thì tao phải đi về. Đấy là lần nữa. Và lần thứ 3 mà con, tại vì Chúa luôn luôn cho con những cái đấy, để những cái bài học để con thấy rằng mình mỏng giòn, mình yếu đuối, con chẳng thấy mình là gì cả. Đấy, thế là có một lần con vừa mới đọc kinh xong, kinh tối xong, sốt sáng lắm, cả nhà đọc lòng thương xót Chúa xong, đến lúc rồi vợ con thì cũng chuyện gia đình mà, thì có chuyện nọ chuyện kia, rồi vợ con nói đến cái trạm tự ái của con sùng lên, con chửi gọi là chửi tới tấp luôn á, con chửi lôi từ người nọ người kia ra, con chửi. Thế là con chửi xong thì mình mới thấy rằng mình có lỗi, và con thấy rằng tại sao mà mình yếu đuối quá, mình mỏng giòn quá. Thế là ngày hôm sau đi làm, sáng hôm sau thì con bảo thôi thế này phải tranh thủ đi lễ xong rồi là xưng tội. Thế còn trước khi lễ thế là cũng xưng tội thì cha giải tội. Lúc đấy con cũng khóc, con bảo tại sao mà con thấy yếu đuối như thế? Con người tội lỗi rất dễ dàng có thể rơi vào tội lỗi mà Chúa lại cứu, Chúa thương xót. Thì thế là con khóc, mà cha giải tội cũng khóc. Cha thấy sự ăn năn trở lại một cách quá là tốt thì cha lại khóc. Cha thấy là sau thánh lễ, trong thánh lễ đấy là cha cầu nguyện cho gia đình con. Con cảm thấy rằng là hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Và con nghĩ rằng đối với lòng thương xót của Chúa thì con cũng như cộng đoàn đây tất cả chỉ là những hạt gió, hạt cát, hạt bụi. Nhưng mà nếu tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì không có gì Chúa không thể làm. Cốt mình có mở lòng ra một chút thôi, mình cầm tay Chúa, mình cầm lấy áo Chúa, mình bằng chuỗi mân côi và bằng chuỗi thương xót, thì con nghĩ rằng gia đình luôn luôn hạnh phúc và sẽ ban cho được mọi sự bằng an. Và con nghĩ rằng nơi giáo điểm tin mừng này không chỉ có là lòng thương xót của Chúa cho nơi này, cho đất nước Việt Nam, cho giáo hội, mà con nghĩ cho toàn thế giới. Chúa đang mưa hồng ân của Chúa, mưa lòng thương xót của Chúa cho nhân loại qua giáo điểm tin mừng.
Tôi nghe câu cuối của anh tôi cảm thấy nổi gai ốc lên, nổi da gà. Vì đó không phải là chuyện nhỏ, đó không phải là anh nói, nhưng mà Chúa Thánh Thần nói. Chúa Thánh Thần hôm nay đã gửi một người bạn từ bên Canada mà đến đây để chia sẻ cho chúng ta những điều ấy, và nói cho chúng ta một cái sứ mạng. Vụ kết của anh đó là cái sứ mạng, là một trách nhiệm, đó là qua giáo điểm tin mừng này, Chúa muốn lòng thương xót của Chúa phải lan tỏa không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Trên tay của anh ấy là một cuốn sách lòng thương xót Chúa. Anh này đúng là người rất là trung tình. Anh chị em thấy cuốn sách này là phải 20 năm là ít. Từ lúc mà Faustina chưa được phong hiển thánh, trước năm 2000, trước ngày 30 tháng 4 năm 2000, cuốn sách mỏng dính như thế này, hình thánh nữ Faustina như thế này, anh còn giữ được cho tới bây giờ. Anh chị em thấy chỉ cần mình, đúng như anh nói, chỉ cần mình níu kéo thôi. Mình là hạt cát, mình là hạt bụi, có khi chỉ là một cái hạt vi trùng thôi. Nhưng mình níu kéo lòng thương xót của Chúa bằng những cái phương tiện này. Phương tiện ngày xưa đã đâu có như bây giờ. Thôi, anh giữ làm kỷ niệm. Còn tôi sẽ gửi tặng anh những cuốn sách mới in tốt hơn, đẹp hơn, để anh đi về Canada, anh gửi tặng cho những người khác. Và tôi gửi anh 20 cái máy với 20 cuốn sách anh đem về Canada để anh gửi tặng loan truyền cho mọi người, được không?
Dạ, được cha. Con rất cảm ơn cha. Và khi con tới đây, con cũng mang theo những cái tâm tình của những người bà con hàng xóm ở Canada. Và nhất là có một người cậu mà có đứa con bị câm, nay đã mười mấy tuổi rồi mà không có nói được. Thế cậu cũng bảo là con cứ đến chỗ giáo điểm tin mừng xin cha Long cầu nguyện, thì con sẽ mang tất cả những gì mà cha trao phó để mà loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho mọi người.
Hallelujah. Đây, mời anh đến, anh nhận món quà cho riêng anh, cho gia đình của anh. Một máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và anh vào lấy dùm 20 cái máy với 20 cuốn tâm thư nha, để anh đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những anh chị em khác. Thưa anh chị em, hôm nay đúng là một cái ơn phúc quá tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng hơn một bài giảng rất nhiều. Bài giảng nó chỉ là những cái lý thuyết nếu mà không có chứng nhân. Bài giảng nó chỉ là nước chảy qua cầu, nó không ngấm sâu nếu không có những cái cảm nghiệm sâu lắng như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ là hạt cát, hạt bụi rất mong manh và rất yếu đuối, như Đức Chúa đã nói trong sách Sáng Thế là con người suốt ngày chỉ toan tính những sự xấu xa. Mà có được những điều tốt đẹp, làm được những điều tốt đẹp, đó là hồng ân, đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn con người chúng ta, như anh ấy nói, chỉ một tí xíu thôi là phạm tội. Có vợ có con rồi đó mà thấy gái đẹp vẫn thích, nó vẫn cho nó dở dẫm. Anh chị em thấy không? Vẫn dở dẫm, vẫn thích. Đó, chúng ta thấy con người mình mong manh mỏng giòn yếu đuối như vậy, tôi cũng như anh ấy thôi, chẳng hơn gì đâu thưa anh chị em. Và nếu mà không có ơn của Chúa thì không ai có thể làm gì được, không ai có thể thắng được cơn cám dỗ, không ai có thể thắng được tất cả những sự dữ đó đến với chúng ta. Và anh ấy cho chúng ta thấy rõ rằng một gia đình mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, một gia đình gắn bó với Đức Mẹ qua Chúa Kinh Mân Côi, gia đó bình an hạnh phúc. Chúng ta đang nói về gia đình từ đầu đến giờ. Mà cái bí quyết cuối cùng trong chuyện giáo dục, nãy hỏi là dạy con mình sao, chứ nó dâng phó nó cho Chúa đấy, cầu nguyện đấy, đúng như thế. Mình dùng cái phương pháp của con người, Chúa ban cho mình có đầu óc, dùng trí khôn ngoan, sự soi sáng, học hỏi hiểu biết để dạy dỗ. Nhưng cuối cùng cha mẹ sinh người, trời sinh tính, ông bà mình vẫn nói thế. Mình phó thác nó cho lòng thương xót của Chúa, khẩn nài lòng thương xót của Chúa uốn nắn sửa chữa dạy dỗ nó. Và người làm cha, người làm mẹ với con cái mà cùng nhau ở bên Canada, mà cùng nhau lần chuỗi lòng thương xót Chúa mỗi ngày được như vậy, thưa anh chị em, đâu phải là một cái chuyện bình thường, một cái ơn huệ lớn lắm. Rồi đi lại lái xe mà mấy tiếng đồng hồ chỉ nghe bài giảng lòng Chúa thương xót thôi, rồi lần chuỗi trên tay, đâu có phải là chuyện bình thường. Đó là cái ơn huệ lớn lắm. Chúa đã mở mắt linh hồn của anh ấy, mở từ từ, cứ hết biến cố này đến biến cố kia, như là trong bài tin mừng, Chúa mở mắt cho cái anh chàng thanh niên đó lần thứ nhất, lần thứ hai, và còn nhiều lần nữa nếu mà anh ấy chưa sáng mắt ra. Ngày hôm nay Chúa cũng mở mắt tâm hồn của mỗi người chúng ta ra, bằng những chứng nhân đây, bằng những biến cố đây, bằng những người lên chia sẻ, bằng những người lên làm chứng đây, mà còn chưa mở mắt tâm hồn mình ra, chưa mở lòng tin của mình ra để tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì còn chờ đến bao giờ?